ที่เราไม่ตื่นตื่นได้ละถอยรู้อยู่รู้อยู่ได้เดี๋ยวต้องมีปัญหาเรื่องสิบาทแล้วนายก็หายประวัติโถ่ตายเนี่ยแต่ต้องมีน้ำเราต้องอยู่เดี๋ยวมีชาบุญลับเอาไปพักทำทุกเย็นทุกเดือนน้องแมงน้องอู้โบไหนโบหน่อยที่อยู่ว้าวเนี่ยว้าวเดี๋ยวยัดเดี๋ยวยี่สิบบาทเนี่ยก็หายมาเหลืองมาเดี๋ยวยัดเกี่ยวไปบาทรอหนูที่อยู่จะไม่เอาก่อนเห็นดูดีครับ
เฮ้ยเ
ขาอย่าหนุ่มไม่เป็นไรแล้วทำให้คนจำมันรู้แต่มีต้องใช้ต้องคุ้มเต็มนะไอ้ตู้หันเงี้ยมันอยู่ก็พุ่งอยู่ถูกไหมแล้วมันจะเฉยก็ได้ตรงนี้เราต้องกันมาหน่อยที่เดียวแต่เดี๋ยวน้อยจะคุณผู้ชมผู้หญิงอายุวัยแล้วใครก็บอกถึงเขาใครอายุวัยสี่เช้าผู้หญิงสี่เช้านี่หนักกว่าถูกก่อนยุ้ยจะเรื่องถูกต่อที่ถูกบังบังก่อนย้อนนี่ก็ลายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงมาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอับเฉยได้ทันทีเดี๋ยวมาฟังเขาไม่เอาเดี๋ยวไม่ได้ต้องไม่ผู้หญิงแต่เขาต้องบอกถูกไอ้เขาผู้หญิงทำก็ว่าถูกมาแล้วทำผู้หญิงนิดโผล่ที่โดนหลับเหลวนะไอ้บางทีเหมือนกันไอ้บางทีเหมือนกันหอบตื่นอันนี้ก็ดูไม่ใส่ลังไม่ใส่จมูกไม่ใส่ทุ่งทูน้อยทุ่งผมน้อยเถอะแล้วก็บ่ายบ่ายนี้ไม่ยาวเหมือนทุ่งเหมือนนี้ตอนนั้นนี่บ่ายนี้เบ็ดวันนี้ตรงนี้หอบตื่นไอ้ตอนเราก็ได้วันนี้เลยทำไมเศร้าอย่างcái gì cũng vậy đó, đồ ngon á, tại sao nhấu lên cho cái thầy lớn không ạ? Ở Việt Nam thì mình đâu có gì đâu ngon quý vị, thì thường ở chùa đó thì có chè, có xôi, có trái cây ngon đó, thì nhất định là nhấu lên cho cái thầy lớn, cúng Phật rồi mấy ông niệm còn lén chắc là bị đòn, nhấu lên để trong bếp thì phải nhấu cái chỗ nào cho cái thầy lớn, mà để nó nổi mà thúi hư á.Mới lấy đỉnh không hiểu anh. Tại sao vậy? Tại sao quý vị lại có cái tâm như vậy? Đúng quý vị tại sao? Mấy thầy ăn được phút nhiều. Cô nói đúng là mấy thầy ăn được phút nhiều. Phải không? Mà chính giờ quý vị tự xét lòng mình cho coi. Tự xét lòng mình cho coi. Nha. Bây giờ quý vị có món đồ ăn. Bây giờđừng nói chuyện với hòa thượng lớn như chúng tôi tới chùa tới nhà quý vị á phải thấy được dọn nhà thì vui vẻ mình cũng buồn thì thích nhưng mà ngược lại có những người nghèo đói tới người muốn đói có cho lấy những món khác cho chứ cái món này phải để cho thầy phải không cái đó quý vị tâm địa đó hiểu được là bởi vì sao được bởi vì cái truyền thống của mình là thỉnh Phật trọng sanh đúng tốt lắm nhưng mà quý vị có biết rằngTrong cái đạo Phật đó, trong cái đạo Phật đó, Phật đó thì ở gần hay xa? Gần mà là xa. À, gần thì gần lắm, mà xa thì xa lắm. Mà hãy nói cho Phật, hãy nói cái chuyện gì? Từ bi. Thế chỉ từ bi, nói chuyện bình đẳng. Phải không? Đức Phật rồi đó, giờ quý vị về thì chủ trình bàn vào lại Đức Phật.Đức Phật có thương hơn cái người mà tưởng ra cấp xã hội không? Có không? Học, ngày nhìn với nhau. Phải không? Ngày nhìn với nhau. Mà nếu mà mình nhìn các người khác bằng hai cái mắt khác nhau đó, thì tức là mình đâu có nhìn người ta bằng cái mắt Phật. Phải không? Mà hãy có việc nhìn hai người này, ông cái người này như vậy, cái người kia khác, thì tức là không có nhìn được mắt mình đã với Phật. Không có mình đã vớiVì vậy chúng ta không nhìn bằng cái mắt bình đẳng. Bình đẳng ngay tức là sao? Bình đẳng ngay tức là gì? Trong kinh Phật có một câu: cúng dường chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Quý vị nhớ câu đó. Câu đó trong kinh bao nhiêu? Cúng dường chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Phật bây giờ xá, phải không? Mình dòm thấy Phật cái cần tay rồiBây giờ kiếm Phật để cúng dường. Cúng dường chúng sanh tức là cúng dường chúng sanh. Và chúng sanh đây là ai? Là ai quý vị? vòng quanh vòng góc chỗ hậu tội chúng sanh không, phải không? Chùa lối xóm mình cũng chúng sanh nè, huynh đệ trong chùa cũng chúng sanh nè, đó rồi mấy thầy cũng phải chúng sanh đâu, đối với những cái thầy cũng phải chúng sanh đâu, phải chứ không phải là phải, phải không? Bất quá là thật cái nguyện với thầy, với sư cô, với sư bà thật sự thì khác cái nguyện chỗ nào, khác nhau chỗ nào? Về thọ giới của một vị đạo lâu nói thọ giới nó là thành tướng khác, đúng rồi, khác chỗ nào nữa? Xuất gia không biết có xuất hay không nữa. Khác cái chỗ này, khác cái chỗ này, thế giới luật, cái tóc, cái áo thật sự không khác. Bởi vì sao vậy quý vị? Thực sự nó là hình tướng của cái gì, cái Phật nó là cái gì mà tất cả các pháp đó nhất thiết hữu duy pháp như một nhiễm loại thì lộ gì phương diễn luôn các thân lập bản. Cái phần này nhé, cái pháp nào có thể định được bằng ngôn ngữ, có thể nói được bằng hình thức là pháp, pháp giả không thiệt, không thiệt. Sở dĩ quý vị tu hành có khác với quý vị ở khác chỗ này đây, khác chỗ này đây, quý vị nó cương quyết biết mình sống là thay gì, biết mình sống là khổ, cương quyết thành công hay không là chuyện khác, nhưng mà cương quyết đoạn tuyệt chặt đứt muốn thiết thì nó đoạn, có thêm không, có thêm không? Các cái chỗ đó này. Mà thì họ cương quyết như vậy của họ thành công hay không là một chuyện nữa, à đúng quý vị, đâu phải mười người tu mười định phật. Còn nếu quý vị mà cương quyết chặt cho hết tham nè, sân nè, si nè, bỏ được hết thì có gì đâu có cắt cái người tốt không, không có cắt cái người tốt. Tôi nhớ tôi có nói là xuất gia ở đây không phải là bỏ cái nhà này nó có nhà kia như vậy nè, để có gì thấy cái trường nước kia đi dòm tới thì nó có cắt cái nhà của mình không, có cắt không, nếu phải có gì đâu thì cũng vào cũng phải có cái cửa mới vào được, phải không? Muốn có ánh sáng thì có cửa sổ có ánh sáng thì cũng phải có nấu ăn rồi quên vào bếp hả, rồi vào lại Phật thì cũng có cái hình Phật. Nếu mà ở nhà mình đặng vậy có gì đâu khác, thế thì cái chỗ xuất gia là cái chỗ lìa bỏ tập nhớ mà là cái nhớ là quan trọng vậy ha. Thành ra khi mà chúng ta đặt cái nghĩa mà những người xuất gia như quý vị thì có khác cái chỗ là gì không, bỏ cái nhà tập nhớ chứ là sắc giới vô sắc giới, đúng không, giới sắc giới vô sắc giới. Mà nếu quý vị cương quyết á thì tức là quý vị tâm địa xuất gia đó. Mặc dù cái hình thức mình không cao đầu xuống tóc nhưng mà trong lòng mình đã thức dậy. Bây giờ trở lại về cúng dường, quý vị quan trọng xin nhớ cho một cái là khi cúng dường để quý vị cúng dường mình đương nhiên những cái truyền thống cũng trọng thăng, nhưng mà khi quý vị cũng nhớ quan trọng về cúng dường đức Phật cho quý vị, tôi có nhiều khi tôi nghĩ thực sự tôi nghĩ thiệt tình mà tôi nghĩ đấy. Khi quý vị mang lên cái bàn Phật cúng dường đức Phật, ví dụ một những cái cây 50 đồng bạc, tới ví dụ gì 50 đồng bạc, nhưng nếu tôi biết rằng cái người kế bên nhà tôi còn đang nói không có gạo cho con, không có gạo con ở đây thì nó mới nổi cái gì, nhưng mà ở Việt Nam đó, thì sao quý vị, nếu tôi thì tôi sao, tôi không mua cái cây cúng dường đức Phật mà tôi lấy 50 tôi mua gạo cho mấy người tôi nuôi con. Quý vị thấy như vậy có khác không, có khác không, không khác mà có phước hơn á, quý vị, bởi vì Phật nó có cảnh, cái Phật nó có cảnh. Bây giờ quý vị mua một bó hoa 1.000 đồng dân đức Phật, dân bây giờ dân một người dân đức Phật đi. Nếu mà quý vị làm như vậy mà không biết xung quanh không có ai đói khổ, không ai bệnh hoạn nữa quý vị không, thì Đức Phật quan hỷ nhận cái tâm hoa của quý vị, cái lòng trong sạch của mình, phải không nhỉ? Nhưng ngược lại nếu quý vị biết rằng đó hoa đó 1.000 đồng, nhưng mà có một người mới đây là bệnh không có tiền, bác sĩ khó tiền, họ cũng không có tiền mua thuốc, mà tới mượn mình nước không tiền này cũng để dành cho Đức Phật, thì nếu mà như vậy nhé, quý vị từ chối có ngày nào nó không thì tôi hứa tôi tính Phật, tôi mua tôi tính trong lòng của tôi gái, tôi mua hoa tính Phật thì bà nói bà chết thì bà đi kiếm tôi khác và xin chứ đừng cho tôi. Nếu có người có tâm niệm đó, cái đó hòa, cái bó hòa đức Phật không bao giờ có được, cũng nhận được. Chúng ta phải nhớ câu đó, nhớ nhé, cứu dường chúng sanh cái được cứu dường chúng Phật, lo chúng sanh những cái khổ đau của chúng mình lo, tất cả mình làm việc của Phật, làm việc của Phật. Còn người thế cho con mình ở cung đại cũng vậy, cũng như người quý vị thấy đức Phật thích gì và muốn được thì còn người thích làm gì, ban vui cứu khổ, không từ bi. Mà nếu như chúng ta làm ban vui cứu khổ như vậy thì sao, thì sao quý vị? Không biết. Bây giờ tôi lấy ví dụ nha, bây giờ quý vị nhé, chính cá nhân quý vị nè, chính cá nhân quý vị nè, bây giờ quý vị thích, quý vị thích, tôi lấy ví dụ như là quý vị thích ăn chay đi chùa, ví dụ vậy. Còn có cái người kia thích đi vũ trường uống rượu, có hợp nhau được không? Không. Bây giờ quý vị thích ăn chay đi chùa niệm Phật, mà cái ông kia cũng thích ăn chay đi chùa niệm Phật, hai người có dễ gần nhau? Dễ chứ, phải không? Vậy thì đức Phật cũng vậy, đức Phật thích từ bi, ngài làm chuyện từ bi. Mà nếu chúng ta làm chuyện từ bi thì chúng ta từ từ gần Phật, phải không? Còn nếu mình đức Phật thì thích chuyện từ bi thì chúng ta thích ích kỷ, thành ra thành sát nó có nhau. Do vậy cho nên chúng ta chú ý từ, mà khi chúng ta bố thí cũng dù cho quý vị thì mang cái tâm bình đẳng như không vừa, nhớ nha, tâm bình đẳng như không vừa, chứ không nên mang cái tâm cao thấp thì không được. Cái chỗ này tôi nghĩ bây giờ có nhiều khi là tôi nhiều khi còn bị cười nhỏ đó, tôi biết thường thường mấy chú điệu đó thường thường có cái trước giọng gì không, quý vị chắc không có trong chùa đâu nữa, mà làm điệu á phải có giọng lớn lên là mọi người sư bà. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Ăn cơm thì giòn, giòn cái mâm mình ăn thì là 4-5 người có được miếng đậu hũ bằng 3 ngón tay thôi. Mà sư bà thì sao? Một mình 4-5 miếng. Thật tế thì sao lên đấy? Thật tế là như vậy. Mà chính bây giờ nó thật sao bên Mỹ tôi có nhiều khi tôi nói rồi, không có nhiều người không thích. Nhưng tôi nói, tôi không tại. Tôi nói theo chính pháp tôi nói. Có những chùa đông chúng, chúng đông, mà chỉ có vị trụ trì là được hết. Trụ trì, tại thầy nha, vị trụ trì thì sao có gì muốn gì cũng có cho nó. Muốn gì cũng có cho nó, Phật tử thường thường cúng dường á. Thường thường vô kiếm thầy trụ trì cúng có phước. Đại khái là cúng dường, đại khái là khi ăn Tết thì người ta lì xì với thầy trụ trì cúng phước. Như cái hàng bao với thầy, lì xì với thầy. Trong khi đó thì sao? Trong khi chúng đạo không có sao? Trong khi chúng đạo không có, ở chùa thì 5-7 vị, phải không? Mà thầy liền thì thầy cũng thầy có hết à. Còn trong khi mấy huynh đệ với ông đạo không có, mà không ai chịu cho nó chết chứ. Cái đó là cái mình phải để ý một chút, không biết, phải không? Rồi nhiều khi bởi vì quý vị thấy những thầy lớn thì nhiều khi tu lâu có phước thì mình được kính trọng, mình kính họ. Mình cũng phải nghĩ như những chuyện khác. Tôi để ý chính tôi cũng thấy cũng hơn người ngộ ngộ lắm. Mấy vị nhỏ nhỏ không bao giờ là mấy bà mấy cô không bao giờ mà lo cho mình nhỏ, thực sự lo cho mình lớn thôi. Mà mấy người nhỏ biết xài sao, họ cũng phải có tiền, họ mua miếng, họ có tiền mua mực, có tiền mua cái áo cái khăn chứ, phải không? Rồi không lẽ ai cái gì cũng cái xin quý vị sao? Rồi chúng ta nên chọn để cho tâm mình để ý, mình để ý đang tồn nghiệp
thầy, nhưng mà trong cái câu đó làm cho người ta nó đọc thì
cái câu nào,
cái câu mình cũng vừa
cái câu ở trong kinh này đó, thì nó trong tinh thần chủ tuệ, trong tinh thần chủ tuệ. Mà tôi bây giờ tôi nói trong tinh thần đại thừa, mà nói tiểu thừa đó nó đưa ra cái gì trong cái giai đoạn đầu của cái gì, cái phần khuyến khích hay những giới khuyến khích. Tại là trong cái tinh thần chủ thừa đó, thì trong này nó lại có phần sau là nợ phần đại thừa. Phần đầu thì những cái vị cúng dường một người mà không có nên thật gì hết, thì khi mà cúng dường một người những giới trong giới, tức là Phật tu, cúng dường cho nhiều người giữ năm giới, không mà cúng dường cho một người giữ năm giới, tức là càng tu nhiều người càng cúng dường có phúc nhiều thì lấy, tức là trong cái tinh thần tưởng thừa đó. Là bởi vì sao? Vì bởi vì cúng dường cho người có phước để cho khuyến khích họ tu nữa, khuyến khích họ tu, phải không? Giờ thì cũng nhìn thấy rằng ví dụ như có người muốn lên hòa thượng đâu phải là giải cái lớn, thì quý vị trong tinh thần bình thường thì cúng dường cho các vị hòa thượng, thì mấy chú điện mấy cô như này thấy cha hòa thượng có phước tu là không, rồi người ta cúng dường đến đâu bốn trăm năm tham rồi giá tu bao lên hòa thượng. Nhưng mà thật sự á thì nó lại có cái chỗ yếu làm cho người ta bị chịu lợi danh hơn, lợi danh hơn, tiết muộn hơn, mà tôi đã thấy rồi. Mình thấy cái chức hòa thượng thượng tọa đại đức có khác nhau, có khác không? Đối với quý vị có khác, nhưng những người tu không nên thấy khác. Tại sao chứ? Đại đức cũng được cái chức đặt ra, thượng tọa cũng được cái chức đặt ra, hòa thượng cũng được cái chức đặt ra, phải không? Bây giờ quý vị gọi tôi là thầy Minh Đức tôi cũng cảm ơn, mà gọi tôi là anh cũng cảm ơn, mà gọi tôi là đại đức cũng cảm ơn. Là bởi vì tất cả cái đều là giải danh, giải danh, phải không? Có người gọi không tôi không phải đại đức, tôi thượng tọa, anh kêu tôi thượng tọa thầy, rút cuộc mình dính cái chỗ nào có bị dính cái dính, dính cái dính, phải không? Bây giờ người đời cả thế gian kêu quý vị là Phật đi, mà quý vị tôi không nên thân thì chết rồi cũng gọi đi được nha, phải không? Thì cái chỗ danh thì cái đường bình ràng của có cái danh thì nó dính cái danh. Tôi nói thật, tôi rất là khó chịu. Tôi nói thì tôi có tấn thì có nhiều việc. Ai gặp tôi mà hỏi tôi là thầy không, tôi là đại đức thì tôi nói thầy có đức chút nào nữa gọi là đại, nói câu đó là không có đức rồi. Biết tại sao gì không? Ví dụ quý vị gọi tôi là đại đức, tôi đại khái còn chấp nhận được. Là tại sao vậy? Quý vị tăng kính cái người trước mặt mình tu hành thì mới là đại đức, chứ là cái người có đức lớn, Phật có đức lớn, phải không? Quý vị gặp là Phật đại đức, tức là thương ngài, ngài có đức lớn, mình khen cái người kia thì còn chấp nhận được. Mà tự mình xưng là đại đức thì sao quý vị? Bao nhiêu đó đều là có đức rồi. Mình biết cái đức cỡ nào mà dám xưng là đại, phải không? Nói thẳng thầy tên gì nó tu là đại đức, mít xoài vậy đó. Nói câu đó tức là nói hết rồi, không có đức rồi. Nói thật ra tôi nhìn thẳng vậy, phải không? Thì cái chỗ đó mình thấy. Đây tôi nói với quý vị nghe, với quý vị nói thì trong cái tinh thần chùa tôi có nói thẳng. Vì khi quý vị nói là quý vị vỡ, quý vị vỡ được chắc tôi, nhưng mà tại cái tôi quý vị mấy đời tôi không chịu, tôi hỏi tôi tên gì, tôi là Thượng Minh Hạ Đức cái gì đó. Tôi không còn dành là đại đức. Bây giờ mình nói là mình đại đức, mình không có đức rồi, phải không? Mình nói tôi là ông có phước đức lớn, tên gì đó, mình không có đức. Rồi tất cả cái đó đều giả danh không, mà nhớ tạm thời đặt ra được thôi. Chứ đừng có bị ràng người đó lắm. Mình nghĩ rằng thì quá nhiều đó.
Còn trong tổng cái câu là cúng dường nhiều vị Phật không bằng cúng dường những vật vô trụ vô xứ, thì cái bậc
vô trụ vô niệm vô trụ vô tư vô chứng á,
dạ,
tức là pháp thành Phật. Pháp thành Phật tức là bây giờ tôi nói là cúng dường chúng sanh rồi, là tôi nói cao toàn có thể đó. Là bởi vì vô niệm vô trụ vô tư vô chứng là chỗ nào? Bình thường đó, vô niệm tức là không có niệm nữa, vô trụ tức là không có dính nữa, vô tu tức là không có tu nữa, vô chứng nó không còn chứng nữa. Thế mà ai mới làm gì? Pháp thanh của Phật là mà pháp thanh của Phật cái tinh nằm trong chúng ta. Tất cả chúng ta đều có một tánh được đó. Cái chỗ này là vô niệm, tức là gì? Trong tục tổ nó là vô niệm, nó là nắp chánh có niệm, niệm thành tạc. Mà tại sao vì cái chỗ này là tại sao vậy? Chẳng nghe cũng giải thích luôn. Cái người nào vô niệm mới mới niệm chánh, rồi còn cái người nào có niệm tức là niệm tạc. Tôi giải thích giảng gì cho nghe, ai có kinh nghiệm ngồi thiền mới thấy nè. Ngồi đây mà chừng mà niệm Phật đó, niệm Phật mà biết mình ngồi niệm Phật tất tính sao?
Chánh niệm.
Chánh
niệm Phật mà biết mình ngồi niệm Phật tất tính là đã lộn rồi, đã lộn rồi. Là bởi vì sao? Vì cái niệm Phật của hồi cái sự nhớ cái chuyện khác nó kéo về niệm Phật lại cái đó lộn rồi. Biết mình đã biết mình giữ cái niệm còn niệm tức là lộn rồi, không có niệm Phật đó. Không biết ai có nghĩ nha. Nếu gì niệm Phật còn ngồi niệm Phật hoài không có móng cái tâm khác thì không sao hết. Phải móng cái tâm khác rồi đó, không được niệm Phật kéo lại nha. Cái chỗ đó cái mình biết niệm rồi. Hay mình biết mình có niệm mới tức là đã lộn rồi. Thế là chỗ đó. Còn thiền nó mà ngồi mà hãy phóng cái tâm đi đâu á, rồi sự nhớ nó không thì nó còn thiền kéo cái tâm lại. Cái chỗ đó cái mình có niệm đó. Có niệm đó. Rồi lục tổ nói là cái có niệm thì niệm thành tà là vậy á. Rồi vô trụ, vô trụ tức là sao? Là không dính. Không dính. Không dính chỗ nào đó. Mà không dính này cái chỗ nào quý vị? Không dính tức là sao? Quên rồi. Không dính tức là thành trọn dễ thành vô thí, không có dính mắc gì đâu. Đó, mình vô thí tức là bỏ ra, mình bỏ hết trơn còn chỗ nào không dính. Nhưng mà quý vị làm sao được như vậy á? Rồi vô tu. Mình thì mình thuyết cái chúng ta tu. Còn Đức Phật nếu không đi vô thí cũng dùng cái người không có tu á mới là cái người của Phước. Tại sao vậy? Không tu nữa là sao? Không phải nói vậy nè, nó sẽ chui lên nói vậy nè, nó sẽ kể gì nè. Vô tu ở đây á, là cô không? Không phải tu nhiều quá rồi. Nói như vậy, tôi nghĩ cô chắc là cô nghĩ đã không được rõ, nói như vậy là quý vị. Lúc đầu á, mình tu á, thì mình thấy mình tu. Một thuốc nào đó rồi quý vị mình không thấy mình tu mà mình cũng tu nữa. Quý vị hiểu cái chỗ không? Đây nè, tôi nói như vậy. Ở đây ai mới ăn chay đó, mới đầu ăn chay đó thì thấy như sao? Thấy sao mặn? Thấy thèm? Không có thuốc nào cũng thấy thèm. Đi ra Phúc Tàu thấy này, cá treo thấy thèm thèm. Phải không? Tức là lúc đó mình còn tu. Mình còn tu. Còn tu tức là mình đang kéo ăn chay, mình đang ngã thì ăn chay nè. Mình ăn chay thì 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm rồi thì sao quý vị? Phải rồi. Chúng ta không còn nhớ rằng ăn chay coi như chuyện đương nhiên của mình rồi. Tức lúc đó gọi là vô tu. Nhưng mà tu quá, tu đến lúc mà thân là không rồi, nó trở thành mình rồi, không thành tu rồi. Phải không? Bởi vì mình tu là khi nào mình chưa có trọn vẹn thì có chính mình mới tu. Còn họ làm như vậy tới lúc đó thì họ tự nhiên họ thuần rồi. Này tôi hiểu như chỗ đó không kỹ như vậy á, là tôn tới mức mà không còn cần tôn nó cũng tôn, nghĩa là niệm Phật tới mức mà không cần mình nhớ niệm Phật cũng có niệm Phật lắm, gọi là vô tôn đó, gọi là vô niệm đó. Nhưng có ông già đó, những người nghe cảnh người tôn nhiều, có ông già ông tham tiền lắm, tham tiền lắm, mà cái gì mà không có tiền làm tiền dễ là không chịu à, người con người tu, mà không biết làm sao khiến cho cha mình tu. Rồi già rồi, cha mình già rồi mà nghĩ cái chuyện báo ơn muốn nước cho cha mình đó. Thì nếu mà chỉ có thích cho mình giải thoát là báo ơn muốn nghĩ được thôi. Thì mới lên nói với Hòa Thượng Bạch Thẩn. Hòa Thượng nói dễ, ông khá hát chạm nuôi tôi gà chứng định, khát khát tiền đi. Ha? Ví dụ như đây đưa sư bà đang nhận được có tiền, đưa tiền khoảng 20 ngàn thôi. Ha? Rồi đổi thành tiền xu á. Có gì 25 xu, 25 xu, 25 xu, 25 xu, mà đưa tiền 20 ngàn thôi á. Ở đây. Rồi kêu ông cụ tới. Nói vậy ông cụ á, ông mừng Phật Bạch Thẩn mới kêu cái ông cụ nó tới. Mà ông cụ thì thấy tiền thì mừng lắm. Già rồi, không có làm nó tiền mà hồi nào thì làm nó tiền bây giờ thì nhớ. Phát hồi xưa mua bán có tiền vô tiền ra thì nhớ. Thì Hòa Thượng mới biết cái tâm lý Hòa Thượng nó dạo tới đây ông tôi ngồi trước mặt tôi. Ông niệm Phật một tiếng tôi thì rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật tôi rõ ràng cho ông Tham Lâm Xuân. Ông già ông thấy một người quá trời, cái cách nào mà dễ làm tiền dễ hơn buôn bán. Thấy có bị dễ hơn buôn bán. Thế thì ông cứ vô ngồi ông niệm thăm thì niệm một tiếng thì Hòa Thượng để 25 xu. Niệm một tiếng Hòa Thượng để 25 xu và ông niệm hoài mà ông già ông làm vậy thì sao? Làm ô hơi thai. Nghĩa là niệm chung ý. Bởi vì quý vị thấy niệm chung ý dễ chung lắm. Phải không? À cứ niệm hoài thì Hòa Thượng kiên nhẫn hay niệm một tiếng mà Thượng bỏ 5 25 xu, niệm một tiếng mà Thượng bỏ 25 xu. thì hết mấy chục ngàn đồng đó rồi, hết tiền đồng tiền vàng đó rồi đó. Mà thôi cái thôn giờ hết tiền rồi, thôn giờ hết tiền, thôn nghỉ. Phải không? Chứ giờ sao vậy? Khi đó ông già đó mới lại hòa thượng. Hỏi nó bạch hòa thượng, cái giờ con không muốn niệm cũng không được. Tức là sao? Tức là đã ông đạt đến chỗ một vô tu rồi. Vô tu niệm cỡ thành ổng, không niệm cũng không được. Có nghĩa chỗ này không? Rồi đó, bây giờ thì mình làm sao mình tu tới cỡ đó thì mình thành Phật đó quý vị. Không niệm cũng không được. Rồi quý vị thấy có những gì tôi biết, có những cái tình trạng này là có những khi tôi nghĩ sao mà có những cái thật sự mình có khi muốn giận, giận cũng được. Lúc đầu thì mình sợ giận, đó, mình sợ sáng. Và những lúc nào đó, quý vị muốn đóng giả bộ giận, mình cũng giả bộ không được. Là lúc đó nó trở thành mình rồi. Cái không giận là mình. Thành ra quý vị thấy chỗ đó mới gọi là vô niệm vô trụ đó, vô tu đó. Rồi vô chứng, vô chứng tức là sao, gọi là vô chứng đúng trong tinh thần này, coi như nó không biết chứ, không còn cái gì hết. Rồi quý vị thấy mình bây giờ thì sao quý vị, mình còn lại Phật, mình còn tụng kinh, mình còn trì chú, còn muốn bị hòa thượng lớn thì các ngài sao? Thế này không có tu, quý vị để ý, tôi nhớ hồi trước, mấy cụ lớn, cụ hoàng, cụ hoàng thượng, cụ quan, mấy cụ lớn. Thế này người ta không mua gì, không có tụng kinh lần nữa, không có tụng kinh. À, như ngày trước nữa, hoàng thượng thiên hòa, thấy ngày cả ngày, vẫn tưởng sao mà đi, lang thang ngoài về chùa, ra cấm rác, lộn đi rác. Như lúc cầu tiêu á, thấy mấy cái dơ, chùi, sẵn tay áo lên chùi, vậy thôi. Rồi bởi vì sao vậy? Quý vị đã tới cái mức độ đó thì sao quý vị? Cái chỗ nào cũng là chánh điện hết, cái chỗ nào cũng là cái gì cũng có thể là chứng kinh, cái gì cũng có thể là phật tử hết, phải không? Còn mình bây giờ thì sao? Tôi biết quý vị tu á, muốn tu thì phải có điều kiện, phải có bằng Phật tu mới được, phải có cái ống tràng tu mới được, phải có cái chung tu mới được, phải có cái mỏ tu mới được. Tu như vậy tức là mình nương vào cảnh của mình tu, phải không? Nhớ con cái hình Phật, cái sự nhớ à niệm Phật kia, thấy có tiếng chuông có sự nhớ cho mình tu nhé. Tức là mình nhớ được sơ cơ, mình nương vào cảnh mình tu. Nhưng mà một lúc nào rồi đó thì sao quý vị? Một lúc nào rồi mình tu như tiếp tục nghiệp và tình đời đấy, không? Thì cái câu là trong kinh nói rằng dâm phòng tử tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng. Nếu cái người tu mà đàng hoàng rồi đó thì xây mặt chỗ nào, chỗ bắn rượu, chỗ thằng mẹ thằng bà cũng là cái tên đạo tràng. Bây giờ họ tu chỗ nào tu được ha, phải không? Nhưng mà nói như vậy tức là mình chưa tới, mình chưa nha, vì cái mình chưa, rồi mình ra phe rồi mình hổng á. Thành ra mình chỉ lưu ý là cái chỗ này chỗ như cái bậc mà cao như mà phúc đức lớn vậy, mình phúc đức lớn vậy. Tôi nghe nói ngày xưa các vị hòa thượng đó vậy mà không biết tu á. Cái thầy Thánh Từ đó, thầy có kể một câu chuyện. Cái hòa thượng từ từ phát triển bình quang đó, thì tôi nói tôi biết cái này thì tôi nghe chặt rồi. Thầy Thánh Từ với lại thầy Thánh Từ là đệ tử hòa thượng Trung Hoa. Hòa thượng Trung Hoa thì đệ tử hòa thượng Nguyễn Quang phát triển bình quang đó. Thì ngài kể là nó rằng thấy thầy không có tốt, hòa thượng thấy không ở đồng chúng á, thế hòa thượng đúng không? Vì trang lớn chủ rồi đó, già rồi đó. À thì hòa thượng đi vô đi ra chắp tay sau đít á, đi dòm mấy cái kiểm để thấy là nước nước tưới rồi vậy. Rồi sáng dậy uống ly trà, thấy gì à mà thấy rồi biết còn nhiều khi rồi như cái người thờ đó, thấy như cái người thờ thờ đó, không có vẻ mà lắm lẽ như mình mua phần tập phật tử ra môi là phật chào ở một cái trường sa không có. Vậy là thấy không gì đâu. Nhưng mà biết hết trơn, không có gì mà thoát khỏi ta mắt tai nhạy này. Thấy không mừng như không biết gì trơn mà biết hết. Mấy con lần ra ngoài đàn Phú Yên đó, ra ngoài Phú Yên rồi để mình lập cái đàn kỳ giới, tức là mấy căn hạ đó, mình mua lớn, mua lớn. Thì thỉnh hòa thượng ra để mà làm chứng minh. Hòa thượng ra, hòa thượng ngồi, hòa thượng đi. Thì lúc đó thì chưa có mưa, mới đi ra thì chỉ có mưa tầng nắng vẫn bỏ đi ra. Hòa thượng dần tới dùng đôi dần cái chùa đó, hòa thượng chắc không xong bộ ngập. Rồi lúc đó không có mưa, không có muốn. Tôi tự dầm dầm lên mà tôi chắc cũng tìm đọc. Không xong. Ai cũng trong cụ. Thì cụ mới đạn đạn rồi. Đạn đạn rồi. Bác sĩ. Mà ở đó những 6-7 ngày sau nó phát mưa. Nói chuyện mưa mưa ngập. Ngập chùa. Tao mới thấy ông cụ đúng. Mà thấy chị mấy tấm để tấm này thuốc. Đó rồi. Ở trong giới đàn rồi cái ông cụ nói cái bữa đó. Thì có... cũng có lính cái hoạt động tay á, rồi lấy chúng tôi đồng tiền, hồi đó nó không thích Phật giáo, rồi tụ tập đông, rồi tới mà đồng tiền, làm tiền thì hòa thượng nó xong, hòa thượng ngồi trong phòng uống rượu ở ngoài, rồi minh đệ chạy vô nó ngồi rượu, cứ cầm cự thôi chút, không có nhờ cho giúp, hòa thượng không sao, cứ cầm cự chút thì không có nhờ cho giúp, đó rồi thì mấy thầy ra một ngày thì cũng là bàn tới bàn luôn để kiếm mượn tiền dần dần đó. Thì bác ông lính mà tà ở đó đây quay đi quay đó thì sẽ tình từ nửa giờ hôm sau có ông bộ trưởng ông đó ông có nhanh hơn sợ mất chạy mất rồi thì có gì thế mà có những người có giúp thờ có những người thờ thỏ với thỏ không có thỏ thờ mà bộ dạng như vậy đó mà thật sự không có gì qua mắt họ được, không có gì qua tai họ được, cái họ đạt cái quả vị cũng chính đó. Mình thì chưa là quý vị cố gắng một lúc nào đó mình được, mình tập riết của mình được. Thật chứ, nếu mình đi á, tôi nói cái chỗ này cũng như quý vị đi hồi nhỏ vậy, hồi nhỏ quý vị đi á, thì quý vị sao? Mình tập, phải không? Đi thì giờ thôi nhỏ quá quý vị không nhớ, còn quý vị nhớ hồi tập chạy xe đạp á, hồi tập chạy xe hơi á, tập hồi mới tập cái hồi mới còn tu á, hồi mới bắt đầu tu á thì sao? Cơn cái mình thì bị cứng, cầm cái mô lan kia là nếu sợ buông ra, sợ nó rớt ra, dòng tới dòng luôn, đâm tới em luôn đạp vậy mà chạy là tạc lắc mình, phải không? Hậu gì mới chạy xe đó, cắn gì cánh dây dẫn cắn lên, cái mô lan nó ôm nó vậy mà ôm như cứng sợ nó rớt ra, rồi dòng đông dùng tay đủ thứ mà vậy mà chạy vẫn đạp lắc cà quẹt như thường, tức là hồi đó mình mới tập tu vậy, phải không? Mà chạy xe riết bây giờ thì sao quý vị? Vừa chạy vừa hút gió, vừa chạy vừa dòng đông dòng tây dòng nam dòng bắc, mà chạy sao không là không cán này, áo chạy dần thẳng như thường, tức là đạt cái chỗ đó gọi là cái người vô trụ vô tu vô tướng, họ tu tới mức họ còn tu nữa. Ví dụ dẫn gì vậy đó, hiểu không? Rồi thôi thì bây giờ tới đây thì cũng hết rồi, hết giờ rồi, rồi từ sau mình biết. Thì chỉ đây tôi chỉ mong quý vị chỗ đó mình học tu ha, quan trọng là bố thí, thì cho ra thì bỏ ra, thấy người ta bỏ mình khéo vui, rồi khi bố thí thì chẳng nên phân biệt, chẳng nên phân biệt thì tập. Thì bây giờ quý vị có nhiều vị than với tôi nói sao mà sao tu bộ khó quá thầy, sao niệm Phật niệm hoài mà vẫn quên hoài, chưa tới mức đó thật, chưa tới mức chín đó thật. Lúc này tôi tiến nhận được quý vị không muốn nhận được quý vị. Thật ra chúng ta ở đây tôi không thấy chở bên hay quét có bà cụ đó bị cười lắm. Bà cụ niệm Phật tôi tới nỗi bị đụng xe không thấy mà. Niệm Phật tới nỗi đụng xe không thấy, cứ như là thuốc ngay. Cái hàm răng giả đó. Niệm Phật là cái khi mà đụng xe cái sao cái hàm răng này đâm lên hàm răng trên. Vậy đó mà vô nhà thương bác sĩ hỏi bà hay nó bà đau nó không? Bác sĩ ngạc nhiên hỏi sao nghĩ là tôi biết niệm Phật không ạ? Bạn hàm răng quý vị thì nghĩ hàm răng trên người ta muốn hàm răng dưới ta muốn hàm răng mà không hay ấy. Là tại sao cái hồi đó là sao quý vị còn niệm Phật? Lúc đó là sao? Không còn cái món tâm niệm khác nữa. Hả? Mà quý vị biết coi, mình làm cái gì mình chuyên tâm á mình không hay đâu. Không hay đâu. Ai mê cờ đó nhồ đánh cờ đến ứng viện dịch trời sập kế bên cũng hay nữa. Là bởi vì khi đó cái tâm mình là cờ à, tâm mình là cờ hay là quý vị chính mình khi mình lý mong rằng mình lý thú nguyên thế gian mình được vậy khi mình niệm Phật thì mình mê như mình mê cờ vậy đó, thành Phật mau lắm, thành Phật mau lắm. Tôi thấy có những người đọc chủ ở đây quý vị đọc chủ nữa ha, đọc chủ mình sẽ bỏ ăn qua ngủ bình thường tới giờ ăn không thấy được nó nói rồi, vợ con làm thế là cứu rồi đó. Vậy mà đọc chủ rồi đang nghĩ ăn cũng không ăn. Tại vì cái lòng mình là chủ rồi. Bao giờ mình thấy niệm Phật tu hành như là coi chuyện như vậy đó. Thành thành Phật máu. Thành Phật máu. Nói chỗ đó vậy không? Trước khi tôi vào hơi trễ, người biết tôi làm gì không? Người biết tôi làm gì không? Tôi ngồi về trước, tôi ngồi xuống, tôi sắp, xếp giày dép của quý vị. Quý vị biết tại sao vậy không? Tại sao vậy không? Bởi vì cái thực tế đó, cái chùa thì đông, các tụ thì lớn tuổi. Rồi nhiều khi người để đông để cao như vậy đó, thì cũng nhiều khi các tụ sơ ý tụ như bắp, bóp té. Còn nghiệp cho những người chưa đủ lớn tuổi, cái đó là cái thứ nhất, đó là về mặt thế gian. Nhưng về mặt tu đó quý vị, bao nhiêu quý vị sắp vết đó cũng là một cách tu. Quý vị ở trong cái tu viện, trong cái trì viện, ở trong chùa đó quý vị, quý vị thường tu nó rằng thôi, thường đó là quý vị tu như thấy những người cư sĩ họ tu có ngày, có giờ, có bữa, có chỗ. Tại sao vậy quý vị? Tôi có ngày, có giờ, có nơi, có chỗ là tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị biết không? Ai làm gì mình giận đó, tức à, bữa nay đó bạn trai à, nếu bà không ăn chay đó thì bà chết mà chửi mày rồi. Vì tôi là tôi có ngày bữa nay mình lỡ mình ăn chay, thằng anh giận thì chửi không có chửi được. Bữa nay tao ăn chay tao tha cái ngày mai. Tôi không có nhà, rồi tôi không có chỗ là sao? Như một chùa đó thì tái thôi bỏ quà, sợ Phật thấy. Mình đổ xăng lên thì mình đầy nắng, sợ Phật thấy. Còn bước ra ngoài đường đó, thì người ta nói là mình làm lại ngay. Tôi không có chỗ. Nhưng mà chúng ta nên lên tập, bởi vì cái chết nó tới bất ngờ lắm chứ. Nó có hại cái chỗ không? Có hại cái chỗ không quý vị?
Không.
Bất thình lình. À, bất thình lình trên xa lộ cũng có thể chết nè, ngồi trong trường có thể chết nè, ở trong chùa có thể chết nè. Bất thình lình nó tới. Thành ra cái người biết tu đó quý vị, trong lúc nào không tu được hết. Đi treo tu cũng được, đi tiểu tu cũng được, đánh răng xúc miệng, đi đứng ngồi làm cái gì tu cũng được hết. Mà kể cả cái chuyện mà sắp giết đó quý vị cũng tu được. Tại sao vậy? Thì xưa đó Khổng Tử cũng nói một câu mà tôi thấy hay lắm. Lão nó muốn làm gì làm, phải là tiên tu kỳ thanh. Tu cái thanh mình trước hả? Muốn làm cái chuyện mà tề gia trị quốc đừng thiên hạ, muốn làm chuyện lớn hay không? Muốn bây giờ tu thân mình trước, thân mình tu rồi thì mới sửa được gia đình, sửa gia đình rồi mới trị được nước, trị được nước rồi mới trị được thiên hạ. Mà mình bây giờ thì mình ngược lại không à? Mình không lo sửa mình lo chuyện thế gian thôi. Tại sao tôi nói chuyện sắp xếp cái chuyện quan hệ với tu? Là bởi vì như tôi nói hồi nãy đó, nếu quý vị sắp xếp cho ngay thẳng, tránh cái lối đi, là tại sao vậy? Là tu chỗ nào quý vị? Đúng người tu chỗ nào? Rải cái lòng từ bi tới những người đi sau. Từ bi. Bởi vì lỡ họ té mình tội nghiệp, không biết sao người rủ họ chấp ché tội cho họ. Mình thương những người đi sau á, từ bi thì mình sắp xếp của ngay thẳng. Đó là tu á, tập cái hạnh từ bi. Cho quý vị nói từ bi làm sao vậy? Đó là cái hạnh từ bi đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, là tu theo giác tỉnh. Giác tỉnh là sao? Là giác mình thì mình sống 24 giờ trong cái cơn mê. Mình làm gì chứ mình không biết mình làm. Nó có bị cái điểm không? Mình thở một ngày, thở không biết bao nhiêu triệu lần, thở vô, thở ra, thở vô, thở ra. Hãy thở không được á, thì mới biết là mình cần thở. Phải không? Hãy nhạt nhạt thở, kêu con cháu mà mau chợ bà, cái nhà thương, thở hết nổ rồi. Chứ còn người thở bình thường thì không biết. Không biết cái là mê, là ngủ. Đó. Mà giờ quý vị đi vào, đi ra một ngày cỡ dép không biết bao nhiêu lần. Phải không? Bỏ dép ra, xỏ dép vào. Rồi chủ thứ hết mà mình không biết mình làm gì đó. Không biết. Cứ tôi thấy có nhiều vị rồi cứ giúp đôi giáp rồi có khi rồi là còn để còn đỡ đỡ. Phải lấy tiền khách ăn áp khách đôi giáp bên này, giáp bên đồng chứ bên tay. Như vậy là không biết tôi. Không biết tôi. Tôi là sửa ngay đâu đó đàng hoàng. Họ đã ở chùa đâu quý vị. Các vị mà tôi á, không bao giờ các vị nó coi quý vị ngồi thiền lâu hay mau. Không có đâu. Các vị đó hội nó không bao giờ coi quý vị là tụng kinh nó hơi tốt hay hơi xấu đó. Mà những vị hòa thượng đó coi mình tu chỗ nào, coi quý vị đi vào phòng tiêu á, trước khi đi vào phòng tiêu có rất giác hay không, trước khi đi vào phòng ngủ giác để làm sao, dài để chỗ nào, ăn á quý vị ăn làm sao, muốn uống uống canh uống làm sao. Chắc mà nói hồi xưa với bà đó, quý bà con gái quý bà ở đây nhớ với mấy cô bây giờ thì biết cha mẹ có dặn vậy không? Cái ngày xưa quý bà nhớ, mẹ thì thường dặn con gái làm sao? Ăn ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Nói một cách khác có bất qua hơn là con gái lớn rồi, con phải làm sao chú ý của tứ á. Không có ý tứ không có ai lấy con á, không có ai cưới, chồng không có ai cưới. Phải không? Mấy cô bây giờ, mấy cô trẻ trẻ ở đây, một số cô cẩn thận chỗ đó. Ở Mỹ thì tôi không biết sao. Chứ Việt Nam mà làm không có ý tứ á, thì sao? Chẳng có chàng con trai nào dám tới đi hỏi cưới thầy. Vậy thì cái ý đó quý vị là tứ là gì? Là tu đó. Ý tứ là tu đó. Phải không? Giờ quý vị nếu mà về làm cha làm mẹ mà có con gái rồi, rửa chén thì bể chén. hả? Rồi vào nhà quét bên đây dồn bên kia là thì không ai dắt xuống. Rồi cái đó là cái tù đó quý vị, cái đó là cái tù đó. Thật ra quý vị thấy nhiều khi đồ tưởng là phải tụng kinh cho lâu, phải cũng phải đâu, tu bao nhiêu đó đó. Quý vị tập đi, một lúc nào đó rồi sao quý vị? Sao? Mình quét, mình quét như vậy đó, tức là sao? Lúc nào đó mình cũng tỉnh rằng quý vị nhìn Đức Phật, Đức Phật mở mắt hay nhắm mắt? Nhắm mắt hay mở mắt? Mở hay mắt? Ngài nhắm mà ngài mở. Ngài nhắm, nhắm đây không có nhắm khít cho chúng ta. Ngài thường thường quý vị thấy đó, mình mở mắt ra đó, trong cái phương diện tu của quý vị có nhiều khi á, nhắm mắt lại là thấy rõ không mở mắt, nhắm mắt là thấy rõ không mở mắt. Tại sao vậy? Quý vị mở mắt có thấy không? Ở đây vị nào mở mắt có thấy không? Thấy không? Mở mắt cào cáo, có vị mang hai cái ba con mắt nữa mà không thấy. Không thấy. Tại sao không thấy? Tại sao không thấy quý vị?
Mê.
Mở trong cháu thì bọn thấy. Trong khi Đức Phật hơ nhắm thì mọi người thấy. Ngài uống ly trà, ngài biết ngài uống trà ha? Ngài đi thất thực, ngài biết ngài thất thực. Ngài rửa, tại vì trong kinh Phật á, sau khi ngài ăn cơm xong thì ngài rửa chân. Ngài rửa chân, ngài biết ngài rửa chân. Thật ra chúng ta làm, chúng ta không biết, chúng ta mê. Mở mắt trong cháu thì thật sự đừng ngủ. Giờ có việc tập thấy không? Ráng nhớ thấy không? Những vị mà đi ở chùa lâu lâu mà tới đàn con nói làm gì? Quý vị dòm thấy quen quá rồi, chắc đi được nửa đường tới Tây Phương rồi. Mà lên Tây Phương rồi, quý vị Tây Phương thì quý vị biết sao? Đường đá thẳng băng à, trong kinh á. À, thấp trùng hàng thỏ, thấp trùng nó bỗng đâu đó phân minh. Mà nọ nó quý vị đang vì dục giác chỗ đậu ra, chỗ đậu nổi gì. Tôi cũng xin mong quý vị cố gắng tu bằng cách đó nha. Tập tu một lúc nào đó rồi mình thấy an lạc lắm. Anh làm đó. Bây giờ tôi trở lại kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thì cái đoạn hôm nay chúng tôi sẽ trình bày đó quý vị thì gồm có 20 điều khó. Mà 20 điều khó này đó, nó chẳng những khó cho